Thì bây giờ trở lại cái vấn đề, khi mình tu mình thấy rằng mình là người chưa trong, mình là người trong sạch, thì mình phải làm sao? Mình gần gũi với những người chưa hay, chưa giỏi, chưa có khéo léo, mình gần họ. Có những người họ hay nóng. Pháp Hòa thấy có nhiều khi á, ông chồng thì hay nóng, bà vợ thì biết cách dằn ông chồng xuống. Cho nên nhiều khi á, có những cái buổi tiệc hoặc có những cái buổi đi đâu á, vợ đâu có muốn đi, nhưng mà chồng đi, cho nên vợ phải đi. Đi không có khi á, cũng vì vui với ông, nhưng mà bên cạnh đó có cái gì nữa quý vị biết không? Để mà canh ông chồng. Không phải canh coi ông làm bậy, mà nhiều khi á, ông sai rồi, ông nói năng không có từ tốn, ông nói không có khéo léo, làm người ta buồn. Hay đôi khi ông nóng giận ẩu, thì bà vợ là cái người hạ cái cơn giận ông chồng xuống, phải không? Chứ còn nói rằng thôi ông hay nóng bậy lắm, tôi không đi với ông đâu, thì sao? Thì chồng mình không phải là cái người mà hoạt bát, hay là cái người mà được lòng mọi người trong xã hội. Cho nên cái người vợ như vậy là người vợ biết làm sao? Biết hòa quan đồng trần. Cho quý vị thấy không? Cái chuyện hòa quan đồng trần nó có thể thực hiện ngay trong đời sống, ngay trong gia đình mình, ngay trong cái ngôi chùa của mình, ngay trong cái cuộc sống thường nhật của mình. Chứ còn bây giờ mình thấy vậy rồi, cái mình lên non, lên núi, mình ở hết rồi, làm sao mình tu? Mình tu với ai? Phải không? Cho nên Pháp Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện bên Trung Hoa nữa. Đó là ông Khuất Nguyên. Ông làm quan, ông rất là giỏi. Thì ông thấy ông là người trong sạch, ông là người tài, mà những người xung quanh ông là những người dở, những người không có khả năng, những người mà rất là dơ, rất là bẩn. Là bởi vì ông nghĩ rằng họ là những ông quan tham ô, họ là những quan không liêm chính, còn ông là nghĩa là rất là liêm chính, vân vân. Cho nên ông hay nói thẳng và khinh rẻ mọi người, mà ngay cả khi ông vua ông cũng làm luôn nữa. Cho nên ông mất lòng ông vua Sở lắm. Ông vua Sở mới đày ông ra bên Giang Nam. Thì trong thời gian mà ông bị lưu đày ở Giang Nam á, thì ông quen với một cái ông ngư phủ, tức là một ông đánh cá. Thì hai bên nói chuyện với nhau á, thì cái ông ngư phủ á, phục ông Khuất Nguyên là cái người có tài về văn chương. Còn ông Khuất Nguyên á, phục ông ngư phủ về cái tài hành xử trong đời. Nói chung là thấu triệt cuộc đời, thấu triệt cái đời sống hàng ngày. Hai bên thường nói chuyện với nhau. Thì một hôm á, ông Khuất Nguyên ông buồn. Thì ông ngư phủ này mới hỏi rằng sao ông buồn vậy? Thì ông mới nói rằng á, tôi cảm thấy ở trên đời này á, ai cũng là người không thanh tịnh, có mình tôi thanh tịnh. Ai cũng là những cái người gọi là sao, gọi là những cái người mà nhơ nhớp, có mình tôi trong sạch. Ai cũng là những cái người gian manh dối trá, còn tôi là cái người thanh liêm tinh khiết, vân vân. Thì cái ông mà ông ngư phủ mới khuyên, ông mới nói không nên như vậy. Nếu ông thấy ông là người thanh tịnh thì ông cần phải gần những người không thanh tịnh để hướng dẫn họ. Ông thấy ông là những người liêm chính thì ông phải gần những người tham ô để mà ông hướng dẫn họ, cho họ trở thành những quan tốt. Chứ tại sao mà ông lại nghĩ như vậy? Ông phải đi vào trong ánh bóng tối để ông độ cho những người đó chứ, bởi vì ông là ánh sáng. Ông nói không, ngọc thì là ngọc, đá là đá, chứ không thể nào mà biến đá thành ngọc được. Ông cái quan niệm của ông như vậy. Cho nên rồi khuyên hoài ông không có nghe. Thì khi đó ông ngư phủ khuyên cũng không được, cho nên ông ngư phủ cũng không muốn nói gì nữa, mà ông ngư phủ chèo thuyền đi chỗ khác. Thì trong khi mà chèo như vậy á, thì ông mới hát lên một câu hát. Ông mới nói rằng cái câu hát là sông nước sông Thương Lan trong thay, tức là cái nước của cái sông tên là Thương Lan, nước sông Thương Lan trong thay, nước trong Thương Lan đục thay. Trong thì ta giặt mũ, đục thì ta rửa chân. Hai câu cuối rất là hay. Trong thì ta giặt mũ, tức là rửa ráy, giặt vũ đó. Còn nếu mà đục thì ta rửa chân. Ông Khuất Nguyên sau khi ông ngư phủ đi rồi thì ông không nói gì nữa hết. Ông ôm một cục đá nặng, ông nhảy xuống sông để tự vẫn. Thì khi ông nhảy xuống sông tự vẫn như vậy, ở cái sông gọi là Mịch La, thì nhằm cái ngày mùng 5 tháng 5. Cho nên bây giờ mà mình tổ chức Tết Đoan Ngọ mà ăn mùng 5 tháng 5 đó, cũng là kỷ niệm một cái người có tài như ông Khúc Nguyên, nhưng mà chán nản cho cuộc đời, không có muốn nghĩa là gần gũi với người đời, bởi vì ông nghĩ rằng không có cách nào giáo hóa, không có cách nào hướng dẫn. Nhưng mà đạo Phật thì không như vậy. Đạo Phật, Đức Phật dạy chúng ta rằng khi mà mình thấy mình trong sạch mà người khác không trong sạch thì mình phải thực tập cái gì quý vị biết không? Thay vì khinh rẻ người ta thì mình phải học một cái hạnh của một vị Bồ Tát tên là Bồ Tát Thường Bất Khinh. Bởi vì cái Bồ Tát này á, ông đi đến đâu ông cũng chắp tay ông chào xá người ta. Ông nói rằng tôi không có dám khinh quý vị đâu, quý vị là Phật sẽ thành, tôi không có dám khinh quý vị. Xá rồi cái người ta ghét lắm, người ta mới lấy đá lấy cây người ta chọi, người ta đánh ông. Người ta nói ông là ai mà dám thọ ký cho chúng tôi thành Phật. Mà khi bị liện đá như vậy rồi, ông cũng chạy đằng xa, ông cũng chắp tay, ông cũng với tới, ông nói tôi không có dám khinh quý vị đâu, quý vị là Phật sẽ thành. Vậy thì chúng ta phải học cái hạnh gì? Học cái hạnh khiêm cung, cái hạnh biết kính người, không dám khinh người khác khi người khác yếu kém hơn mình. Rồi nếu như trường hợp mà mình là cái người mà thanh tịnh rồi thì mình phải sao? Phải gần gũi họ. Quý vị thấy không? Ông Ngư Phủ là người rất là biết sống, phải không? Tại sao vậy? Tại ông mới nói là nếu mà nước sông mà nó có trong thì mình giặt, mình tắm. Còn nếu mà nước sông mà đục thì mình làm gì? Mình rửa chân. Pháp Hòa Thượng nói quý vị làm sao? Khôn cũng sao? Khôn cũng chết. Rồi gì nữa? Dại cũng chết. Ai sống? Dạ, biết cũng chết luôn. Khôn sống, khôn cũng chết, dại cũng chết, phải không? Biết cũng chết. Nhưng mà thường người ta nói biết sống. Biết sống là sao biết không? Biết sống nhàn nhã, an lành, thanh tịnh, vui vẻ trong cái cuộc đời tạm bợ này. Chứ trong đời này ai cũng chết hết. Khôn cũng chết, dại cũng chết, mà thông minh là gì? Giàu cũng chết, nghèo cũng chết. Quý vị đọc trong kinh nguyện thấy sao? Phải không? Giàu như thạch sùng á, thông minh, tài trí anh hùng, si mê, dại dột cũng chung một gò. Trong kinh nói như vậy đó. Bài sám tống tán nói như vậy đó. Phải không? Dù cho kẻ trí người ngu, kẻ khôn người dại, hình thù nhỏ to, rốt rồi cũng tán một gò, của trần để lại chẳng cho đem về. Cho nên cái người khôn cũng chết, dại cũng chết, biết cũng chết. Nhưng mà thường người ta nói biết là sống. Mà sống như thế nào? Ở trong cuộc đời tạm bợ giả dối này, cái người biết sống là cái người sống an lành hơn. Giống như con cá nó ở trong chậu, mà nếu mà nó chấp nhận với cuộc đời của nó là thân con cá rồi thì nó làm sao? Nó nhàn nhã hơn, nó bơi lội tung tăng hơn, đến khi nào chết nó chết. Còn mình á thì lại không chịu như vậy. Mình cứ như thế nào? Mình cứ đứng nuôi này trong nuôi nọ. Được làm con cá thì lại muốn làm con chim, mà muốn được làm con chim thì muốn làm con khác. Được làm mặt trời rồi bị mây che thì nó là không muốn làm trời nữa, muốn làm rồi làm mây. Rồi làm mây rồi bị gió thổi mây thì nó là gió hơn, muốn làm gió. Mà gió thổi cái gì cũng bay, mà thổi núi không bay thì muốn làm núi. Rồi muốn làm núi, rồi núi bị người ta lên người ta đập thì nó lại muốn lại làm ông đập đá. Cho nên rồi rốt cuộc mình sao? Cốt khỉ quần cốt khỉ. Mình là ai thì mình cứ sống vậy đi. Chứ còn mình ganh tị làm cái gì? Ganh cũng vậy thôi. Mà không ganh cũng sống vậy thôi. Cho nên tại sao sống đừng có ganh để cho tâm hồn mình nó thanh tịnh, nó nhẹ nhàng, nó thoải mái hơn. Mà xung quanh người mình cũng thương mình nữa. Quý vị có nhớ Pháp Hòa kể quý vị nghe câu chuyện không? Có cái anh đó, ảnh sống trong một cái làng. Ảnh nghèo nhất xóm, mà ảnh rất là dễ thương. Thì người ta mới hỏi vậy chứ tại sao anh, tôi thấy anh nghèo nhất trong đây, ai cũng giàu mà con mình anh nghèo mà anh không thấy anh buồn. Nói dạ làm sao tôi buồn được, khi tôi sống chung với 49 ngôi nhà ai cũng giàu hết, con mình tôi nghèo à. Cho nên tôi thấy tôi vui là tại vì tôi cần gì 49 người kia giúp. Tôi không ganh với người ta cho nên người ta thương tôi. Không lẽ giờ 49 gia đình này giàu có mà không giúp được tôi một mình sao? Cho nên tôi không cần ganh với ai hết. Tôi thảnh thơi vậy, tôi cần gì cái tôi nói cái người này giúp một chút. Bây giờ tôi cần tiền. Người cho tôi 1 đồng thôi, tôi cũng đủ sống 50 đồng. Đó quý vị thấy không? Hôm bữa tại dạy mấy chú học, Pháp Hòa mới nói á, mình sống trong đời á, tập được cái hạnh đừng có ganh vai hết. Bây giờ thầy nói ví dụ thầy lùn, Trung Lý cao. Giờ thầy ngồi thầy ganh với Trung Lý, thầy cũng cao được bằng với Trung Lý. Mà Trung Lý cũng không thể lùn bằng thầy. Cho nên giờ thầy có ganh thầy không ganh thì Trung Lý vẫn cao mà thầy vẫn lùn. Ví dụ như vậy đó, để mình thấy rằng mình là cái người giỏi, mình người hay, thì mình cũng đừng có bao giờ mình khinh khi những người khác, mà mình phải mang cái hay cái giỏi của mình làm cho người khác cùng hiểu biết như mình. Đó. Nhưng mà quý vị còn không á, đạo Phật á, gọi mình là cái người như thế nào? Đạo Phật dạy mình là tu hành được sáng suốt, là chúng ta phải thương những người chưa sáng, những người chưa hay, những người chưa giỏi. Cái đó gọi là khải ngộ độ mê. Mình khải cho cái, khởi lên cho cái người kia phải ngộ, độ cho cái kẻ mê, gọi là khải ngộ độ mê. Để làm gì? Để đồng về bờ giác. Khải ngộ độ mê, đồng về bờ giác. Đó là tinh thần của người Phật tử. Hay nói khách hơn là tinh thần của người một vị Bồ Tát, là tự mình giác rồi giác ngộ cho người. Đó. Chứ mình đừng có bắt chước ông Khất Nguyên, phải không? Có tài rồi cái tự đi tự tử. Mà thiệt sự á, sống trong đời này cũng vậy. Có những người á, họ sống mà như ông Khất Nguyên á, thì chỉ còn ở nước tự vận thôi, chứ còn làm gì được nữa hết á. Mà nếu như trường hợp mà không có chết đi nữa đó, cho dù có sống thì cũng như người chết vậy. Tại sao vậy? Tại vì không gần được với ai thì cuộc sống làm sao? Cô đơn, lẻ loi, buồn thảm. Vì mình thấy mình giỏi, mình hay. Cho quý vị thấy ở đời, mình nói một chút xíu này thôi để rồi mình thấy cái sự thật ở đời. Bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ như bây giờ mình là người ở sạch. Mình sạch, rất là sạch. Ở nhà mình á, mình ăn cơm mặc dù mình rửa chén, mình để trong cái sống chén rồi, mà trước khi ăn á, mình cũng có cái tật đi rửa cái chén lại một cái rồi mình mới ăn. Rồi vô ngồi bàn ăn á, mình lấy cái đôi đũa mình chùi cái đôi đũa của mình. Thì cái trường hợp đó đó, có thể mình thực hiện ở nhà, có thể thôi, chứ còn như vậy cũng khổ mình nữa. Mình mà sạch quá nó cũng không được, là tại vì sạch quá rồi mai mốt rồi mình đi ra ngoài dễ bệnh. Chứ cũng cái gì nó cũng vừa vừa thôi. Rồi bây giờ thí dụ như vậy thôi, ở nhà mình đó, chồng mình chấp nhận được, hay vợ mình chấp nhận mình được, con cái mình chịu đựng mình được. Chứ mình tới nhà người ta mình đừng làm vậy, người ta buồn. Mặc dù mình kỹ nhưng mà cái đó đâu phải cách. Quý vị thấy không? Cái mà đi tới nhà người ta mà người ta mời ăn cơm mà mình người ta để đôi đũa rồi mình cứ lấy cái đôi đũa người ta mình cứ chùi hoài là chọc chúng ghét. Quý vị thấy không? Cái đó gọi là không biết sống. Nó tùy thời chứ. Cho nên thấy không, tu là ở mấy cái chỗ đó. Mình là người dưới đất, cứ nói chuyện dưới đất, đừng nói chuyện trên trời. Cái chuyện mà mình sống hàng ngày, mình giao tiếp hàng ngày, mà sống được như vậy thì gọi là tu đó. Sống được như vậy gọi là hòa khoan đồng trần đó. Có những cái món ăn á, mình ăn đâu có được, nhưng mà tới nhà khách, không lẽ mình ủa quẹ, mình làm ra vẻ khó chịu, cũng ăn nhưng mà ăn ít một chút. Cái người vậy họ khéo, phải không? Thành thử ra cái đó là cũng là cái học cho mình đó. Rồi bây giờ Pháp Hòa kể quý vị đó, cái người mà sống mà hòa như vậy, ở trong Phật giáo gọi là trong nhà thiền, trong thiền học á, có một cái bộ tranh, người ta gọi là 10 bức tranh chăn trâu. Tức là một cái bộ tranh ảnh diễn tả cái tiến trình của một người tu. Từ khi cái tâm mình á, nó còn đen đuốc, nó còn nhơ nhớp, nó còn vọng động, nó còn si mê, tượng trưng cho con trâu đen. Một cái anh một đồng chăn con trâu. Mình là anh một đồng, con trâu đó là cái tâm của mình. Rồi mới đầu á, mình đi tìm con trâu của mình, tức là mình tìm cái tâm của mình. Rồi mình bắt ký tìm được cái tâm của mình, rồi mình xỏ mũi nó, tức là mình đem con trâu về, vân vân. Thì nói chung lại là cái bộ tranh đó 10 bức lận, nó diễn đạt một cái tiến trình tu của người Phật tử, cho một cái người hành giả tu hành. Thì đến cái bức thứ 8 á, thì người ta vẽ một cái vòng tròn, không có trâu mà cũng không có người chăn trâu. Ý muốn nói rằng mình tu học đến một cái lúc mà ngã không còn mà pháp không còn, có nghĩa là mình không còn mà cái pháp để tu cũng không còn. Lúc đó người và ta là một, chứ không có gì hết, gọi là một cái vòng tròn viên mãn.